Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 13 tháng 8 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về quy định của Bộ Phụng Tử và kỷ luật các bí tích về nghi thức chúc bình an trong thánh lễ. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Lời nào chẳng như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa. Lời nào trầm như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa ngôi tình yêu con nên tin thầy nhiều, tin rộng thương ban cho một đời tươi mới. Chúa ơi, còn lời nào trầm như lời ban xin con kêu lên tới Chúa. Còn lời nào chẳng như lời ban xin con kêu lên tới Ngài. Lạy Chúa, con về đây giang cánh tay vui đây, xin Chúa cho cuộc đời lạc lối. Chúa ơi, con xin cúi đầu khấm than muôn tội lòng, để rồi từ đây con đoàn hứa mãi mãi tin yêu. Con xin cúi đầu ngẩn quên đi lệ sao,
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật anh em, nếu dưới đất hai người trong anh em hợp lại cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Quý vị và các bạn thân mến, trong thánh lễ, một linh mục nọ đã thuật lại tâm sự của một cậu sinh viên sau khi anh ấy đến tâm sự với ngài. Chủ nhật vừa rồi, khi con nghe giảng, cha bảo, thỉnh thoảng nên đọc kinh lần chuỗi chung với nhau. Xưa nay, mỗi tối, con đọc kinh riêng một mình. Thằng em con thì rất ngồi lạnh, nên rất ít khi đọc kinh. Tối chủ nhật ấy, con rủ nó cùng lần chuỗi với con. Hai anh em chỉ lần có 20 thôi. Nhưng chúng con thấy rất sốt sắng. Hôm nay, chúng con rủ thêm mấy thằng bạn nhà bên cạnh nữa. Sau đó, vị linh mục nói lên cảm nghĩ của mình. Tôi cảm thấy vui sướng khi nghe điều đó. Tôi không ngờ một lời khuyên nhỏ như thế mà lại sinh một kết quả to lớn như vậy. Nhưng không phải nhờ lời khuyên của tôi, mà nhờ Thiên Chúa ở giữa những bạn trẻ ấy. Vì ở đâu có 2-3 người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Ý tưởng cùng nhau cầu nguyện ở câu chuyện trên cũng được Chúa Giêsu nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Ngài giáo huấn các môn đệ về cách thức cầu nguyện chung. Cách thức cầu nguyện ấy cho chúng ta hai khía cạnh chính. Hai khía cạnh ấy phải được thể hiện cùng một lúc khi chúng ta cầu nguyện. Khía cạnh thứ nhất, khi cầu nguyện, một nhóm nhỏ, ít nhất 2 người, phải tâm đầu ý hợp với nhau. Đó cũng là một trong những điều kiện để Thiên Chúa ban ơn khi chúng ta cầu nguyện. Vì Chúa Giêsu đã nói, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đứng ngự trên trời sẽ ban cho. Khi chúng ta được ban ơn, thì điều đó không có nghĩa là vì sức mạnh và vì số lượng người cầu nguyện, nhưng vì Thiên Chúa nhân từ đáp lại lời cầu xin của chúng ta. Dĩ nhiên, không phải lúc nào câu trả lời của Thiên Chúa cũng giống như ý hướng của chúng ta cầu xin. Thiên Chúa sẽ ban theo cách của Ngài, cách mà Ngài cảm thấy tốt nhất cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, vì tham công tiếc việc, vì ham chơi, vì lười biếng, chúng con không những không biết dành thời gian cho Chúa trong những giờ kinh gia đình, trong những giờ đọc kinh cầu nguyện với cộng đoàn trước hoặc sau thánh lễ, hay trong những giờ cầu nguyện với lời Chúa nơi những nhóm nhỏ, mà chúng con còn xem thường những giờ kinh chung ấy. Chúng con đâu biết rằng cầu nguyện chung là một phương thức cổ võ duy trì bác ái và hợp nhất trong cộng đoàn. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết dẹp bỏ những điều làm cản trở chúng con đến với Chúa trong những giờ cầu nguyện chung gia đình, cầu nguyện chung trong nhà thờ hoặc nơi những nhóm nhỏ, để chúng con được kết hợp với Chúa và kết hiệp với nhau. Khía cạnh thứ hai của việc cầu nguyện chung là nhân danh Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu nghĩa là kêu cầu danh Ngài, hay Chúa Giêsu là lý do cho mỗi người chúng ta quy tụ lại. Nhân danh Chúa Giêsu không chỉ đơn giản là loan báo danh Chúa Giêsu, nhưng là để tôn thờ Ngài, để ở với Ngài, hay trở nên giống như Ngài. Như vậy, khi quy tụ lại nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta đang tôn vinh Ngài qua những việc chúng ta làm. Lúc đó, Chúa Giêsu ở giữa chúng ta, biến đổi bản thân mỗi người và cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước mặt Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, đã biết bao lần chúng con nhân danh Chúa mà thề gian, lên án hay chỉ trích người này, người nọ. Xin cho chúng con biết nhân danh Chúa, để sống trong sự thật và trong yêu thương. Xin cho tất cả những thao tác, nỗ lực và công việc của chúng con chỉ nhằm làm vinh danh Chúa, chứ không phải để phô trương hay làm vinh danh chúng con. Amen.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy Anh.
Tin Vatican. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi nhân dân Hàn Quốc. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu Hàn Quốc đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô và biểu lộ trong đời sống thường nhật. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video gửi nhân dân Hàn Quốc được đài truyền hình KBS và nhiều cơ quan truyền thông khác ở Hàn Quốc phổ biến. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong vài ngày nữa, với ơn Chúa giúp, tôi sẽ ở giữa anh chị em ở Hàn Quốc. Ngay từ bây giờ, tôi cảm ơn anh chị em vì sự tiếp đón và mời gọi anh chị em cùng cầu nguyện với tôi để cuộc tông du này mang lại những thành quả tốt đẹp cho giáo hội và xã hội Hàn Quốc. Hãy trỗi dậy và chiếu sáng. Với những lời mà vị ngôn sứ nói với thành Jerusalem, tôi cũng ngỏ lời với anh chị em. Chính Chúa mời gọi anh chị em đón nhận ánh sáng của Chúa, đón nhận trong tâm hồn và phản chiếu ánh sáng ấy trong một cuộc sống đầy niềm tin, cậy mến, đầy niềm vui phúc âm. Như anh chị em biết, tôi đến nhân dịp ngày giới trẻ châu Á lần thứ 6. Tôi sẽ đặc biệt mang đến cho các bạn trẻ lời kêu gọi của Chúa. Hỡi giới trẻ Á Châu, hãy trỗi dậy. Vinh quang của các vị tử đạo chiếu sáng trên các bạn. Ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh chiếu tỏa như qua một gương soi trong chứng tá của Phaolô duẫn trì trung và 123 bạn chịu chết vì đức tin mà tôi sẽ tôn phong chân phước ngày 16 tháng 8 tới đây tại Hán Thành. Các bạn trẻ là những người mang hy vọng và nghị lực cho tương lai, nhưng họ cũng là những nạn nhân của cuộc khủng hoảng luân lý và tinh thần thời nay. Vì thế, tôi muốn loan báo cho họ và tất cả mọi người danh duy nhất trong đó chúng ta có thể được cứu thoát, đó là danh Chúa Giêsu. Anh chị em Hàn Quốc thân mến, niềm tin nơi Chúa Kitô đã ăn rễ sâu nơi đất anh chị em và mang lại hoa trái dồi dào. Những người cao niên là những người giữ gìn gia sản ấy. Nếu không có họ thì người trẻ sẽ không có ký ức. Cuộc gặp gỡ giữa những người cao niên và người trẻ là bảo đảm hành trình của dân tộc. Và giáo hội là đại gia đình, trong đó tất cả chúng ta là anh chị em với nhau trong Chúa Kitô. Nhân danh Chúa, tôi đến nơi anh chị em trong niềm vui được chia sẻ với anh chị em tin mừng tình thương và hy vọng. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Đức Mẹ bảo vệ anh chị em. Tin Roma. Đức Hồng Y Philoni, đặc sứ của Đức Thánh Cha lên đường sang Iraq. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Fernando Philoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã lên đường sang Iraq trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco để bày tỏ tình liên đới của Ngài với các nạn nhân, đặc biệt là các tín hữu Kitô bị trục xuất trong những ngày này. Đức Hồng Y Philoni đã từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq trong thời chiến tranh hồi năm 2003 và sau đó làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Chiều Chủ nhật mùng 10 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Philoni và đưa ra những chỉ dẫn cho sứ mạng của Đức Hồng Y, đồng thời cũng trao một số tiền lớn để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân như dấu chỉ tình liên đới cụ thể, tham gia những cố gắng của các tổ chức và những người thiện chí để đáp ứng tình trạng thê thảm này. Tuyên bố với Đài Vatican trước khi lên đường, Đức Hồng Y Philoni nhắc lại rằng Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ sự nhạy cảm của Ngài trước tình trạng rất khó khăn ở Iraq đối với bao nhiêu các tín hữu Kitô và những nhóm dân thiểu số tại đây. Người ta nói có thể số người bị trục xuất lên tới 1 triệu người, họ đang tìm nơi an toàn để sống và xây dựng tương lai. Đức Hồng Y Philoni cho biết sứ mạng của Ngài là khích lệ, mang lại tín thác, trợ giúp về tinh thần và tâm lý. Ngài cảm thấy rằng các tín hữu Kitô ở Iraq sau bao nhiêu khó khăn có thể nghĩ rằng đây không còn là đất nước của họ nữa. Theo truyền thống, Iraq vốn là một nước trong đó có rất nhiều thực tại cùng chung sống. Đó là một đất nước hiếu khách và trong lịch sử, qua bao thế kỷ, các nhóm thiểu số và đa số vẫn sống chung với nhau tại đất nước này. Vì thế, thật là một điều uổng nếu ngày nay sự phong phú ấy bị mất đi. Đức Hồng Y Philoni cũng nói rằng, sự hiện diện của Ngài tại Iraq nhắm khích lệ các tín hữu Kitô để nói với họ rằng có một tương lai đối với họ. Đức Hồng Y nói, tôi xác tín rằng chính quyền sẽ làm tất cả những gì có thể để các tín hữu Kitô ấy có thể sống an toàn, có tương lai và an ninh. nhưng họ cũng phải cảm thấy rằng giáo hội Hoàn Vũ ở với họ, không bỏ rơi họ, coi họ là quý giá tại phần đất này, nếu họ tự tin nơi những quan hệ mà họ có thể thiết lập với những người khác. Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo khẳng định rằng, sứ mạng của Ngài cũng nhắm gây ý thức nơi chính quyền, khuyến khích họ quan tâm đến các thành phần này trong dân chúng, đồng thời tìm cách giúp đỡ những người dân này một cách cụ thể trong hoàn cảnh hiện nay cũng như trong tương lai gần đây. Đức Hồng Y cũng muốn cảm ơn tất cả những người từ chính quyền tới các tổ chức xã hội và ngoài giáo hội, cũng như tất cả những người đang cứu giúp dân chúng Iraq. Tin Hàn Quốc. Hàn Quốc phát hành tem đặc biệt cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 14 tháng 8, Hàn Quốc sẽ phát hành tem vào thứ sáu tuần này với ý nghĩa tem kỷ niệm Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Hàn Quốc. Hai mệnh giá tem Giáo Hoàng trị giá 300 won và 540 won sẽ được chứa các hình ảnh tươi cười của Đức Giáo Hoàng Francisco với một tờ duy nhất có chứa tổng cộng 20 tem. Công ty đúc Hàn Quốc và Tổng công ty in ấn bảo mật sẽ in 650.000 bản sao của mỗi con tem trong tổng số 1,3 triệu. Những con tem tôn vinh Đức Giáo Hoàng Francisco hòa bình và hòa giải được thiết kế bởi Moji Won. Tem có sẵn để bán tại các văn phòng trên khắp đất nước và được bán dịch vụ qua các trang web. Hàn Quốc cho biết tem kỷ niệm được ban hành để vinh danh Đức Giáo Hoàng, mong muốn cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và trên toàn thế giới, cùng với mong muốn rằng thông điệp của Ngài về hòa giải, hòa bình và hợp tác sẽ lây lan xa và rộng rãi. Tin giáo hội tại Nam Phi. Các giám mục Nam Phi tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Gaza. Trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục Nam Phi đã viết thư cho Đức Thượng phụ Latin Jerusalem Fuad Toal để bày tỏ tình liên đới với các Kitô hữu Gaza. Lá thư mang chữ ký của Đức cha Stephen Brislin, Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Cape, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi. Đức cha đã nhắc tới chuyến viếng thăm tòa thượng phụ Jerusalem và giáo xứ Công giáo tại Gaza hồi tháng Giêng năm nay nhân cuộc họp của Ủy ban phối hợp thánh địa. Đức cha Brislin viết rằng: "Chúng tôi đã nhớ tới các câu chuyện kể lại nỗi khổ đau, sự nhục nhã và áp bức gia tăng mà anh chị em phải gánh chịu, trong khi các đường lối chính trị toàn vùng khiến cho cuộc sống của anh chị em ngày càng không thể chịu đựng nổi. Hàng ngày chứng kiến tình hình bạo lực gia tăng, chúng tôi muốn bày tỏ tình liên đới sâu xa, các lời cầu nguyện và dấn thân hợp tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực trên các giới hữu trách để giúp đạt tới một nền hòa bình công bằng và lâu bền. Với kinh nghiệm chấm dứt chính sách kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi, chúng tôi biết rằng tình liên đới quốc tế và các cuộc biểu tình lớn là sức mạnh có khả năng thay đổi các tình trạng bất công. Chúng tôi hy vọng rằng sự ủng hộ của chúng tôi trao ban cho anh chị em và toàn giáo hội tại Thánh Địa sức mạnh tìm ra niềm hy vọng của sự phục sinh trong những lúc khó khăn này. Chúng tôi xin Đức Thượng Phụ chuyển thư này tới tín hữu giáo xứ Thánh Gia tại Gaza đã tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu trong chuyến viếng thăm hồi tháng Giêng năm nay. Chúng tôi xin bảo đảm với anh chị em lời cầu nguyện của toàn dân Nam Phi, cách riêng của toàn tổng giáo phận thành phố Cape." Tin Iraq. Quân khủng bố Hồi giáo ISIS ra tối hậu thư cho người Yazidi. Hàng trăm gia đình người Yazidi bị quân khủng bố Hồi giáo ISIS bắt được và bị buộc phải cải sang Hồi giáo trong ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 8 vừa qua hoặc là bị giết. Hãng thông tấn AP cho biết, trong số những người bị quân Hồi giáo bắt, ít nhất 500 người đàn ông Yazidi đã bị quân khủng bố Hồi giáo ISIS hành quyết. Bộ trưởng Nhân quyền Iraq Mohammed Shia al-Sudani tố cáo thêm rằng ít nhất 300 thiếu nữ người Yazidi đã bị bắt làm nô lệ và bị đưa về Mosul. Về số phận của những người chạy thoát, Anh Quốc cho biết có đến 150.000 người đang trốn trên núi Shinza, là nơi tương truyền có con thuyền ông Noe. Ngoại trưởng Pháp Quốc hiện đang có mặt tại Baghdad để xúc tiến việc cứu trợ những người Yazidi đang bị kẹt trên núi Shinza, đã nói rằng có ít nhất 70 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã chết vì đói khát dưới cái nóng 45 độ mùa hè ở miền Bắc Iraq. Người Yazidi là một cộng đồng cổ xưa tập trung ở Iraq, nơi dân số lên đến 600.000 người. Tuy nhiên, họ cũng có mặt tại Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Họ theo một tôn giáo, theo đó người ngoài cộng đồng không được chấp nhận, và các tín hữu không tiết lộ cho người ngoài về các chi tiết nghi lễ của họ. Về cơ bản, người Yazidi tin vào Đức Chúa Trời và bảy thiên thần bảo vệ thế giới. Họ nói ngôn ngữ Quốc. Một nghị sĩ người Yazidi nói rằng, trong lịch sử của chúng tôi đã phải chịu đựng 72 cuộc thảm sát. Chúng tôi đang lo lắng, Shinza có thể là cuộc thảm sát lần thứ 73. Cuộc thảm sát lần thứ 73 có thể là lần thảm sát sau cùng vì tình trạng của người Yazidi rất bi đát. Theo trục Đông Tây, Erbil, thủ phủ của người Quốc, nằm ở phía đông. Kế đến là Mosul. Vùng núi Shinza nằm ở phía tây sát với biên giới Syria. Nói tóm lại, họ bị bao vây chung quanh bởi quân khủng bố Hồi giáo ISIS. Trong một cố gắng phi thường nhằm cứu những người đang lang thang tuyệt vọng trên vùng núi Shinza, các tổ chức bác ái tại Erbil đã phối hợp với quân đội quốc dùng trực thăng đưa những phẩm vật cứu trợ và nước uống đến cho những người Yazidi trên vùng núi Shinza. Trong đoạn video cho thấy, chiếc trực thăng cứu trợ đã phải bắn trả trận mưa đạn từ dưới đất bắn lên để đến được vùng núi Shinza. Nhiều người Yazidi đã nhanh chân nhảy lên trực thăng để được đưa đến những vùng đất an toàn. Trong thông cáo báo chí, Hoa Kỳ cho biết vào ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 8 vừa qua, lúc 15:20 giờ quốc tế, một nhóm máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Hoa Kỳ đã tấn công vào một đoàn xe thiết giáp và xe vận tải của quân khủng bố Hồi giáo ISIS đang xả súng tàn sát những người Yazidi. Các máy bay này đã tiêu hủy hai xe thiết giáp và hai xe vận tải của quân khủng bố. Tin Jerusalem. Đức Thượng phụ Jerusalem kêu gọi trợ giúp các nạn nhân ở Gaza. Theo lời kêu gọi của Đức Thượng phụ Jerusalem Fuad Tual, Hội Giáo hoàng trợ giúp các giáo hội lâm nguy đã gửi 50.000 Âu kim cho các nạn nhân của cuộc chiến tranh ở Gaza. Khoản trợ giúp này nhằm đáp ứng các nhu cầu cần thiết nhất. Hiện nay, những người bị thương được đưa tới các bệnh viện ở Gaza cũng như bệnh viện Thánh Giuse của Giáo hội Công giáo ở Jerusalem. Ngay cả các tổ chức chăm sóc sức khỏe của Kitô giáo ở Gaza cũng cần viện trợ ngay lập tức. Ngoài việc trợ giúp y tế, cũng cần khôi phục các trung tâm Kitô giáo ở giải Gaza, chẳng hạn trường Thánh Gia của Công giáo, nơi hiện có khoảng 1.000 người đã mất chỗ ở. Ngoài ra, một số ngôi nhà của nhiều Kitô hữu đã bị phá hủy hoàn toàn. Tòa Thượng phụ Latin đã xin hội trợ giúp các giáo hội lâm nguy giúp xây dựng lại những ngôi nhà này. Cộng đồng Kitô hữu ở Gaza gồm khoảng 1.300 tín hữu, trong đó có 170 người thuộc Giáo hội Công giáo Roma. Cả Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo đều đón tiếp những người Hồi giáo mất nhà cửa vào trú ngụ trong nhà mình. Trong cuộc oanh kích của Israel, cho đến nay đã có một người Chính thống giáo thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, có người bị thương rất nặng. Trong lời kêu gọi, Đức Thượng phụ Jerusalem tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ. Ngài nói, xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, tiếp tục trợ giúp chúng tôi đang cần hơn bao giờ hết. Cả Đức Giám mục Phụ tá, Đức cha William Somali cũng lên tiếng kêu gọi rằng, tình hình nhân đạo là thực sự khủng khiếp. xin quý vị cầu nguyện cho hòa bình, xin giúp đỡ những người nghèo và những người bị thương vì chiến tranh. Bây giờ là lúc trợ giúp những người dân Gaza hơn bao giờ hết.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quy định của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích về nghi thức chúc bình an trong thánh lễ. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích trong một thư luân lưu mới ra gần đây công bố rằng thời điểm chúc bình an trong thánh lễ sẽ không thay đổi và đưa ra một số khuyến nghị giúp cho việc cử hành nghi thức này được xứng hợp hơn. Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các bí tích quyết định giữ nguyên nghi thức và cử chỉ chúc bình an vào thời điểm hiện nay trong nghi thức cử hành thánh lễ. Cha Jose Maria Guiltamayo, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã viết như trên trong bản thông báo ngày 28 tháng 7 vừa qua. Cha nói rằng, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét thời điểm của nghi thức chúc bình an như một đặc trưng của nghi lễ Roma, và cho rằng việc có những thay đổi cấu trúc thánh lễ vào lúc này là không thích hợp đối với các tín hữu. Cử chỉ chúc bình an được cử hành sau khi truyền phép và ngay trước khi rước lễ. Tuy nhiên, đã có đề nghị dời cử chỉ này vào thời điểm trước khi dâng của lễ. Bản thông báo của cha Gil đã được gửi đến các giám mục Tây Ban Nha cùng với thư luân lưu của Bộ Phụng Tự, do Đức Hồng Y Bộ trưởng Antonio Cañazares Lovera và Đức Tổng Giám mục Thư ký Ator Roche ký ngày 8 tháng 6. Và ngày hôm trước, thư luân lưu này đã được Đức Giáo Hoàng Francisco phê chuẩn và xác nhận. Thư luân lưu đã đưa ra 4 khuyến nghị cụ thể nhằm bảo vệ chân giá trị của cử chỉ chúc bình an để tránh những lạm dụng. Cha Gil cho biết thư luân lưu là kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2005 về Thánh Thể. Trong đó, các giám mục đã bàn về việc có thể dời nghi thức chúc bình an vào lúc khác hay không. Thượng Hội đồng Giám mục cần điều tiết khi thực hành cử chỉ này, vì rất thường mang những hình thức thái quá và làm cho bầu không khí của cộng đoàn loãng đi trước lúc rước lễ. Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã viết như thế trong tông huấn hậu Thượng Hội đồng Sacramentum Caritatis. Ngài nói thêm rằng, xét về các thói quen cổ xưa và đáng kính, cùng với những ước muốn của các nghị phụ Thượng Hội đồng, tôi đã đề nghị các bộ có thẩm quyền nghiên cứu khả năng đặt việc chúc bình an vào lúc khác, ví dụ trước khi dâng lễ vật lên bàn thờ. Hơn nữa, việc lựa chọn như thế làm nhớ lại một cách ý nghĩa lời khuyên răn của Đức Giê-xu rằng, nếu ngươi sực nhớ ra anh em có điều bất bình với ngươi, hãy để của lễ ngươi trên bàn thờ và đi làm hòa cùng anh em trước đã. Như thế, có lẽ cũng sẽ khiến cho nghi lễ Roma phù hợp về mặt này với nghi lễ Ambrosio cử hành ở Milano. Con đường Tân Dự Tòng, một phong trào giáo dân trong giáo hội, cũng đã dời nghi thức chúc bình an trong nghi lễ Roma đến trước khi dâng lễ vật. Quyết định của Bộ Phụng Tự giữ nguyên thời điểm chúc bình an là kết quả của cuộc đối thoại với các giám mục trên thế giới, bắt đầu từ năm 2008, và tham khảo ý kiến với cả Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI và Đức Giáo Hoàng Francisco. Bộ Phụng Tự cho biết sẽ đề ra một vài biện pháp thiết thực để diễn tả tốt hơn ý nghĩa của cử chỉ chúc bình an và điều tiết những thái quá thường gây ra xáo trộn trong cộng đoàn phụng vụ ngay trước khi rước lễ. Nếu các tín hữu không hiểu và không bày tỏ qua cử chỉ của mình ý nghĩa thật sự của việc chúc bình an, quan niệm Kitô giáo về bình an của họ sẽ trở nên nghèo nàn, và việc tham dự thánh lễ thiếu tính hiệu quả. Vì thế, Bộ Phụng Tự đã đưa ra 4 khuyến nghị để tạo thành nòng cốt giáo lý của cử chỉ chúc bình an. Trước hết, Bộ Phụng Tự vừa khẳng định tầm quan trọng của nghi thức, vừa nhấn mạnh rằng hoàn toàn hợp pháp khi khẳng định rằng không cần thiết phải mời các tín hữu chúc bình an một cách máy móc. Nghi thức này là tùy ý, và chắc chắn có những lúc và những nơi mà nghi thức ấy không phù hợp. Thứ hai, như bản dịch của ấn bản thứ 3 sách lễ Roma đã nói, Hội đồng Giám mục nên xem xét thay đổi cách chúc bình an, đặc biệt nên thay thế các cử chỉ chúc bình an thông dụng và mang tính thế tục bằng các cử chỉ khác thích hợp hơn. Thứ ba, Bộ Phụng Tự cũng lưu ý rằng cần phải chấm dứt nhiều vi phạm về nghi lễ chúc bình an. Chẳng hạn việc hát bài ca hòa bình, vốn không có trong nghi lễ Roma. Việc các tín hữu rời chỗ để chúc bình an, linh mục rời khỏi bàn thờ để chúc bình an với các tín hữu, và những khi, trong những dịp như đám cưới hoặc đám tang, nó trở thành một dịp để chúc mừng hay chia buồn. Và cuối cùng, Bộ Phụng Tự khuyến nghị các hội đồng giám mục cần chuẩn bị giáo lý phụng vụ về ý nghĩa của nghi thức chúc bình an và việc tuân thủ đúng đắn nghi thức này. Thư của Bộ Phụng Tự kết luận rằng, rõ ràng, mối quan hệ mật thiết giữa Lex Orandi, luật cầu nguyện, và Lex Credendi, luật đức tin, nên được mở rộng thành Lex Vivendi, luật sống. Việc người Công giáo ngày nay đang đứng trước nghĩa vụ nặng nề phải xây dựng một thế giới hòa bình và công bằng hơn, bao hàm phải hiểu biết sâu sắc hơn ý nghĩa Kitô giáo của sự bình an và cách diễn tả bình an trong cử hành phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về quy định của Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích về nghi thức chúc bình an trong thánh lễ. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Sơn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Tám mối phúc thật là luật mới của giao ước mới do Chúa Kitô thiết lập với ơn sự sống của người. Nó là chân dung của Chúa Giêsu, là hình thức sống của người và là con đường của hạnh phúc đích thật mà chúng ta cũng có thể bước đi với ơn thánh Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến 9.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thánh Đường Paulo Đệ Lục sáng thứ Tư mùng 6 tháng 8 vừa qua. Các tín hữu đã rất vui mừng và nhiều người đứng hai bên lối đi chính giữa được bắt tay Đức Thánh Cha khi Ngài từ cuối Đại Thánh Đường đi lên. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý. Giáo hội dân mới được xây dựng trên giáo ước mới do Chúa Giêsu thiết lập với ơn sự sống của người. Sự mới mẻ này không khước từ con đường trước đó, cũng không chống lại nó, trái lại làm cho nó tiến tới và đưa nó tới chỗ thành toàn. Có một gương mặt rất ý nghĩa nối liền cựu ước với tân ước. Đó là gương mặt của Thánh Gioan Tẩy Giả. Đối với các phúc âm nhất lãn, người là đấng tiền hô dọn đường cho Chúa đến bằng cách chuẩn bị cho dân hoán cải con tim và tiếp nhận sự ủi an của Thiên Chúa gần tới. Đối với phúc âm của Thánh Gioan, người là chứng nhân, trong nghĩa người làm cho chúng ta nhận biết nơi Đức Giêsu đấng từ trên cao mà tới, để tha thứ tội lỗi chúng ta và để làm cho dân Chúa trở thành hiền thê của Ngài, hoa trái đầu mùa của nhân loại mới. Như là vị tiền hô và chứng nhân, Gioan Tẩy Giả có một vai trò trung tâm trong toàn Thánh Kinh, trong nghĩa người là cầu nối giữa các lời hứa của Cựu Ước và sự thành toàn của chúng, giữa các lời tiên tri và việc thực hiện chúng nơi Đức Giêsu Kitô. Với chứng tá của người, Gioan chỉ Chúa Giêsu cho chúng ta, mời gọi chúng ta theo người và nói với chúng ta rõ ràng là điều này đòi hỏi sự khiêm tốn, ăn năn và hoán cải. Như ông Mô-xê đã ký kết giao ước với Thiên Chúa trong sức mạnh của luật lệ nhận được trên núi Sinai, Đức Giêsu Kitô từ một ngọn đồi bên bờ hồ Galilea đã ban cho các môn đệ và dân chúng một giáo huấn mới bắt đầu với các phúc thật. Ông Mô-xê ban lề luật trên núi Sinai và Đức Giêsu Mô-xê mới ban lề luật trên núi bên bờ hồ Galilea. Các mối phúc thật là con đường Thiên Chúa chỉ cho như là câu trả lời cho ước mong hạnh phúc ở trong con người và chúng kiện toàn các điều răn của Cựu Ước. Chúng ta có thói quen học 10 điều răn. Chắc chắn là tất cả chúng ta đều biết rồi. Anh chị em đã học trong giáo lý nhưng không quen lặp lại các mối phúc thật trong tim. Hãy làm như thế này, tôi đọc trước từng phúc thật một và anh chị em lặp lại nhé. Đức Thánh Cha đã chậm rãi đọc các mối phúc thật và mọi người đã lặp lại. Phúc cho những người có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Mọi người lặp lại, phúc cho những người có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai khóc lóc vì họ sẽ được an ủi. Phúc cho những người hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc cho những ai đói khát sự công chính vì họ sẽ được no đầy. Phúc cho những người biết thương xót vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những người có con tim trong sạch vì họ sẽ được trông thấy Thiên Chúa. Phúc cho những người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những người bị bách hại vì công lý, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta lăng mạ, bắt bớ các con và nói mọi điều xấu xa chống lại các con vì Thầy. Câu này dài nên Đức Thánh Cha nói, tôi giúp anh chị em lặp lại. Các con hãy vui mừng vì phần thưởng của các con trên trời thật lớn lao. Và rồi Đức Thánh Cha khen các tín hữu hiện diện. Và Ngài nói, nhưng chúng ta hãy làm một điều. Tôi cho anh chị em một bài tập về làm ở nhà đây. Anh chị em hãy lấy sách tin mừng mà anh chị em đem theo trong mình nhé. Hãy luôn nhớ đem theo một cuốn phúc âm nhỏ với anh chị em trong túi, trong sách tay, luôn luôn như vậy. Lấy sách tin mừng mà anh chị em có ở nhà và đọc các chương đầu. Tôi tin là ở chương 5 có các mối phúc thật. Hôm nay và ngày mai hãy đọc các mối phúc thật nhé. Anh chị em có làm không? Cả đại thính đường thưa rằng, có ạ. Đọc để khỏi quên chúng, bởi vì đó là luật Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Anh chị em nhớ làm nhé. Xin cảm ơn anh chị em. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, trong các lời này có tất cả sự mới mẻ do Chúa Kitô đem lại. Tất cả sự mới mẻ của Chúa Kitô là trong các lời này. Thật thế, các mối phúc thật là chân dung của Chúa Giêsu, là hình thức sống của người và chúng là con đường của hạnh phúc đích thật mà chúng ta có thể bước đi với ơn thánh Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Ngoài một luật mới mẻ, Chúa Giêsu cũng còn ban cho chúng ta công thức, theo đó chúng ta sẽ bị xét xử nữa. Vào ngày tận thế, chúng ta sẽ bị xét xử. Và đâu là các câu hỏi sẽ được đặt ra cho chúng ta khi đó? Đâu sẽ là các câu hỏi này? Đâu là mực thước, theo đó quan tòa sẽ phán xử chúng ta? Đó là điều chúng ta tìm thấy trong chương 25 Phúc âm theo Thánh Matthew. Hôm nay bài làm là đọc chương 5 phúc âm theo Thánh Matthew, nơi có các mối phúc thật, và đọc chương 25 phúc âm theo Thánh Matthew, nơi có mô thức, các câu hỏi sẽ được nêu lên cho chúng ta trong ngày phán xử. Chúng ta sẽ không có tước hiệu, điểm hay đặc ân đặc lợi phải tích trữ. Chúa sẽ nhận ra chúng ta nếu chúng ta nhận ra người nơi người nghèo, người đói khát, nơi kẻ bần cùng và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, nơi người khổ đau và cô đơn. Đây là một trong các tiêu chuẩn nền tảng giúp kiểm thực cuộc sống Kitô của chúng ta mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tự đo lường mỗi ngày. Tôi đọc các mối phúc thật và tôi nghĩ cuộc sống Kitô của tôi phải như thế nào, rồi tôi duyệt xét lương tâm mình với chương 25 phúc âm theo Thánh Matthew. Mỗi ngày tôi đã làm điều này, tôi đã làm điều này, tôi đã làm điều kia, vân vân. Nó sẽ giúp chúng ta sống tốt đấy. Chúng đơn sơ nhưng cụ thể. Anh chị em thân mến, giao ước mới là ở chính điều này. Nhận ra chính mình trong Chúa Kitô được bao bọc bởi lòng thương xót và cảm thương của Thiên Chúa. Chính điều này làm cho con tim của chúng ta tràn ngập niềm vui, và chính điều này khiến cho cuộc sống chúng ta là một chứng tá xinh đẹp và đáng tin cậy về tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi anh chị em mà chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Xin anh chị em hãy nhớ làm các bài tập nhé. Đọc chương 5 và chương 25 phúc âm theo Thánh Matthew. Cảm ơn anh chị em. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hành hương và chúc họ được nhiều niềm vui trong ngày lễ Chúa Hiển Dung. Chào các tín hữu đến từ các nước Ả Rập, Đức Thánh Cha xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình tại vùng Trung Đông. Ngài cũng nhớ tới các nạn nhân trận động đất xảy ra trong tỉnh Vân Nam bên Trung Quốc ngày Chủ nhật vừa qua, khiến cho nhiều người chết và gây ra các thiệt hại lớn lao. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cho những người bị thương và những người bị mất nhà cửa. Xin Chúa ban cho họ sự an ủi, niềm hy vọng và tình liên đới trong thử thách này. Đức Thánh Cha cũng chào các nữ tu các dòng Nữ Tử Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, dòng Ravasco, các nữ tu dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, các nữ tỳ đền tội và các nữ tu Phan Sinh Thờ Lạy Thánh Tâm là các dòng đang họp tổng tu nghị tại Roma. Đức Thánh Cha cũng chào đoàn người rước đuốc hy vọng cho trại hè Thánh Gabriel của Đức Mẹ Sầu Bi và các gia đình tham dự cuộc tuần hành Francisco từ Sicilia đến Assisi. Ngài xin cho cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ tại Roma củng cố đức tin của mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến biến cố đấng đáng kính tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục qua đời ngày lễ Chúa Hiển Dung mùng 6 tháng 8 năm 1978. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nhớ đến người với lòng quý mến và khâm phục, vị chủ chăn đã tận hiến cuộc đời mình phục vụ giáo hội. Xin gương sáng trung thành của người khích lệ và củng cố chúng ta. Sau khi chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco với 9.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư mùng 6 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
thưa quý vị, các bạn thân mến. Peter Leferson đã có một bài suy niệm nói về cách đặt mình trong tình yêu của Thiên Chúa như sau. Cách đây vài năm, tôi đã vào một khu vườn và được ngắm nhìn chiếc lá khổng lồ của một loại cây có tên là cây lá voi. Chiếc lá chỉ yên lặng để hấp thụ năng lượng mặt trời. Tôi chụp một tấm hình về chiếc lá kỳ diệu này, bởi vì nó nhắc tôi nhớ tới một điều mà tôi nên làm. Đó là tôi nên hấp thụ tình yêu của Thiên Chúa như nó đang hấp thụ ánh sáng mặt trời vậy. Ân sủng mà tôi nhận được trong thời gian thực hành đặt mình dưới tình yêu của Chúa đã đồng hành với tôi cả ngày và giúp tôi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tôi và bên tôi. Tôi thấy hiệu quả trong từng lời nói và trong từng việc làm của tôi. Hiệu quả đó không chỉ đến từ cá nhân tôi, mà đặc biệt phần lớn đến từ việc Thiên Chúa sống trong tôi. Khi chúng ta hấp thụ và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa mỗi ngày, một cách tự nhiên, chúng ta muốn trở lại với tình yêu của Chúa. Khi đó, cuộc sống trở nên một câu chuyện tình tuyệt đẹp với Thiên Chúa. Thiên Chúa là người đi bước trước trong câu chuyện tình này. Qua sự kiện vụ nổ lớn để tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã cho thấy quyền năng của Ngài. Qua việc sắp đặt các quy luật vũ trụ, Thiên Chúa đã cho thấy sự khôn ngoan của Ngài. Và khi chúng ta nhìn xa hơn vào vũ trụ bao la và nhìn sâu hơn vào thế giới nguyên tử nhỏ bé, chúng ta sẽ thấy vẻ uy nghi lộng lẫy của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã để tất cả những quy luật đó hỗ trợ cho mỗi người chúng ta. Đặc biệt, Thiên Chúa đã gom tất cả tội lỗi của chúng ta vào trong cái chết của chính con Ngài trên thập giá. Với tất cả những điều đó, Thiên Chúa như đang muốn nói với chúng ta rằng, con có thấy ta là đấng vô biên không? Con không thấy rằng tình yêu của ta dành cho con cũng vô biên sao? Nó hoàn toàn nhưng không, và nó tùy con quyết định đón nhận hay từ bỏ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, và Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài muốn nên một trong mỗi người chúng ta qua bí tích thánh thể. Không phải Thiên Chúa đã ban tặng chính Ngài cho chúng ta trong bí tích này hay sao? Điều đó không phải là Thiên Chúa đã dâng hiến cho chúng ta tình yêu vô biên của Ngài khi chúng ta đón rước mình và máu thánh Ngài hay sao? Làm sao chúng ta có thể yêu Ngài mà trước tiên chúng ta không đón nhận tình yêu của Ngài? Và làm sao chúng ta có thể trao ban tình yêu của Ngài cho người khác nếu chúng ta không đón nhận tình yêu của Ngài trước? Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta với một tình yêu vô biên, cho dù tất cả chúng ta đã nhiều lần sa ngã. Và chắc chắn rằng, khi cảm nghiệm được điều đó, sẽ làm cho chúng ta có cảm giác rằng mình cần đặt mình và hấp thụ tình yêu vô biên của Chúa. 15 phút mỗi ngày. Tại sao không? Như chiếc lá lặng yên hấp thụ năng lượng mặt trời, chúng ta cũng chỉ cần ngồi yên tĩnh trong sự hiện diện của Thiên Chúa và hấp thụ tình yêu vô biên của Ngài. Hãy đặt mọi vấn đề khó khăn ra một bên. Hãy để chúng ra khỏi ta. Đừng lo lắng về chúng nữa. Và cũng đừng lo lắng về những điều mà chúng ta sẽ nói với Chúa. Chúng ta chỉ cần cho phép Chúa yêu ta, thế thôi. Tình yêu của Ngài sẽ biến đổi tất cả. 15 phút mỗi ngày, tại sao không? Lạy Chúa, chiếc lá phát triển được là nhờ phơi mình dưới ánh mặt trời. Cũng thế, khi chúng con đặt mình và đón nhận tình yêu vô biên của Thiên Chúa, thì cuộc đời chúng con sẽ được biến đổi và tăng trưởng trong tình yêu của Ngài. Xin cho mỗi người chúng con biết đặt mình trong tình yêu của Chúa và nhận ra bàn tay của Chúa trong từng công việc và đang hướng dẫn từng hành động của chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.